Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, tác giả Cố Mạn, chương số 33, người đọc Hà Nội. Không cần nhắn lại với Diệp Dung, nhưng mà tôi yên tâm rồi. Anh cực kỳ nhàn nhã, hai tay đút vào túi quần tây, thật nực cười. Thì ra có người hứa hẹn rồi lại xem như không có gì, lời nói gió bay. Anh là đang nói tôi hứa hẹn? Giữa chúng tôi đã hứa hẹn khi nào chứ? Chẳng lẽ đang ám chỉ lâu thật lâu trước đây câu nói để hái hước kia của tôi? Trang tự, tôi sẽ vẫn thích cậu, cho dù bây giờ cũng không chấp nhận, tôi cũng sẽ không thay đổi. Cứ chờ tôi bắt cậu đi được. Anh không thích tôi cũng được, đã hẹn hò cùng người khác cũng được, sao lại còn chạy đến đây kể chuyện quá khứ, khiến tôi khó xử chứ? Hứa hẹn không đáng giá là đột nhiên trở nên có giá trị. Ai cần chứ, anh cần sao? Tôi nén chua xót nơi khóe mắt, nhẹ giọng nói. Tôi cũng không có ý chí sắt đá. Có người thích tôi, đối xử tốt với tôi cũng sẽ động lòng, sẽ thay lòng đổi dạ. Có gì ngạc nhiên đâu chứ? Lại một lúc trầm mặc, sau đó anh cười châm biếm. Cậu nói đúng. Cũng không phải ý chí sắt đá nên thay lòng đổi dạ, có gì mà ngạc nhiên chứ? Ai lại không thay đổi? Nhấp Hy Quang, cảm ơn em khiến tôi lầm tưởng nhưng vẫn quay đầu lại được. Lầm đường gì chứ? Anh lầm đường lạc lối gì chứ? Thực sự là quá buồn cười đi. Trước nay người vẫn luôn lầm đường chẳng phải là tôi sao? Khóe mắt cực kỳ nóng, tôi cố gắng mở lớn hai mắt, cố gắng kìm nén. Nhưng trong lòng liên tục co thắt, không thể để chế độ được. Đến mức cơ thể như sắp co lại, bóng dáng Trang Tử khuất hẳn, sau ngã rẽ. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, dựa vào tường cuối cùng chậm lãi, trượt dọc theo lưng tường, xuống dưới đùi, ôm đầu lấy. Tôi biết thế này sẽ làm người khác chú ý, tôi biết hành lang luôn có người qua lại, nhưng tôi không còn cách nào khác, không còn biện pháp nào để sử dụng nhiều sức lực hơn như thế. Ra vẻ tự nhiên, ra vẻ như không có chuyện gì cả. Không được khóc, không được khóc, chỉ có ngốc nghếch mới lại khóc vì anh. Trong lòng chỉ có những lời này hiện lên, nhưng tôi cuối cùng vẫn là một đứa ngốc. Ở đây lúc nào cũng có người qua lại, vùi đầu vào trong, tôi khóc mà không dám gây tiếng động. Tận đến khi bị ai đó mạnh mẽ kéo dậy, Lâm Tự Sâm tâm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, tâm trạng phức tạp khó xác định. Thật mất mặt quá, tôi lắc đầu, cố sức lau nước mắt. Đừng lo cho tôi rầu rĩ nói, tôi ổn ngay ấy mà, một phút thôi. Sao lại bất lực như thế? Em mà lại không có dũng khí thế này ư? Anh thở dài nhẹ một hơi. Ở đây mà thổ lộ hết ra, thì thật, hạ thấp đẳng cấp của tôi quá, nhưng em khóc đến như thế kia. Nếu không tranh thủ dậu đổ bình leo thật có lỗi với chỉ số thông minh của tôi quá. Nhất Hy Quang, nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào mới được. Giọng của anh trầm thấp lại dịu dàng, cảm giác như một làn gió nhẹ thổi qua. Trong giọng nói hình như thật sự mang theo chút hoang mang nhẹ nhàng lên vào tim tôi. Nhưng chậm chạp hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, đột nhiên cảm thấy mình như bị một trận cuồng phong thổi vào đầu óc choáng váng. Thổ lộ là ý gì? Sổ đội bìm leo là ý gì? Ở cửa khi nãy gặp phải bạn học hiện đang làm việc ở Thịnh Viễn, tôi có nói với cô ấy, nếu tôi là cô sẽ không gặp lại nữa. Nhưng tôi lại tự phủ định lời của mình. Tôi nói với bản thân, 2 năm nữa là 3 năm 10. Nhưng mà chẳng thể thiếu kiên nhẫn như một nam sinh nữa. Nhưng tôi vẫn thiếu kiên nhẫn như thế. Tôi sẽ vẫn quyết tâm, mong cô ấy nhanh nhanh thay lòng đổi dạ. Anh nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng như thế. Nhất Hy Quang, đừng giả ngốc nữa. Tôi không giả ngốc. Trong đầu tôi đã quánh lại nhìn trực diện vào anh nói. Tôi cũng vừa ngộ ra, còn chưa kịp vừa ngốc. Anh bỗng dưng bật cười trong tiếng cười tràn ngập sung sướng. Nhất Hy Quang, em thật là... Anh cú sát xuống, hơi thở ấm áp đột nhiên tràn đến, bao phủ trên cơ thể tôi, khiến tôi gần như không còn không gian nhúc nhích. Tôi mất tự nhiên nhìn lên. Anh dừng lại một chút, buông tay của tôi ra. Lúc này tôi mới nhận ra vừa rồi anh vẫn nắm tay mình. Thời gian hình như dừng lại rất lâu. Hô hấp của anh vững vàng, rồi mới đưa túi sách cho tôi. Tôi lấy trong xe đó, đi thay đi. Mua váy đẹp như thế mà không mặc để người khác ngắm thật tiếc. Tôi cầm theo y phục bị nhét vào tay, đi lại vào nhà vệ sinh cầm thấy. Nhưng đang đi trên mây, lúc rẽ, tôi không kịp dừng lại. Nhìn về phía Lâm Tử Sâm, anh đứng dựa sát vào tường, ánh mắt rơi xuống nền đất. Anh luôn là người nhiệt tình, tự tin, bình tĩnh là vậy. Nhưng trong nháy mắt đó tôi lại nghĩ, bóng dáng của anh thật sự rất cô đơn. Vừa rồi là anh nói anh thích tôi. Lâm Tử Sâm, tôi thay quần áo cùng Lâm Tử Sâm quay về buổi tiệc. Ngồi thêm một lúc nữa, chúng tôi đứng dậy chào tạm biệt. Đôi tâm hồn và phù dâu phù rể đang đứng ở cửa tiễn khách. Lão đại vừa vỗ tôi, không phải chứ, bồ lại đi thay hẳn bộ cả bộ quần áo. Ai, bộ này rất đẹp đó. Tiểu thư, bồ ra ngoài ăn mặc trang điểm so với cô dâu mình đây còn đẹp hơn nữa. Tôi ngơ ngẩn nhìn cô ấy, trong đầu không thể nghĩ được gì trả lời lại. Lâm Tử Sâm ở bên cạnh mỉm cười nói, chiều nay giống như sẽ có tuyết rơi, đến lúc đó giao thông cũng rất tiện, chúng tôi về trước đây. Lão đại cũng thể hiện khí thế chủ nhân bữa tiệc, cảm ơn hai người hôm nay đến giữ hôn lễ của chúng tôi. Lúc đi ra ngoài, Trang Tự vừa tiễn xong một người quay đầu lại, dáng người cao lớn, tôi khó khăn lắm mới nhìn thấy được. Chẳng phải cái lạnh buốt ở ngoài trời, tôi vô ý thức nép vào người Lâm Tử Sâm. Bên ngoài quả thật bắt đầu rơi vài bông tuyết nhỏ. Tôi đi bên cạnh Lâm Tử Sâm cũng chưa từng mất tự nhiên như lúc này. Trong một lúc cảm thấy sự tồn tại của người bên cạnh khiến tôi không biết làm sao. Hai tay anh đút vào túi áo khoác, không nhanh không chậm đi một đoạn, bỗng nhiên mở miệng. Thì ra thổ lộ của tôi còn có tác dụng gây tê toàn thân. Tôi cứng ngắc dừng lại, cúi đầu nhìn ngón chân. Xin lỗi, phía trên thật yên nắng. Nhấp Hy Quang, em có từ chối tôi cũng không nên là thế này. Em hẳn sẽ phải là hùng hồn mà nói. Lâm Tử Sâm, tôi chưa thương anh vừa mắt, anh cũng chẳng đạt được các tiêu chuẩn của tôi. Không phải thế này, cứ làm như thế, làm gì có lỗi với tôi. Không phải. Tôi ngẩng đầu lên, gần như ngay lập tức phủ định một cách vô thức lời của anh. Sao anh không đạt được tiêu chuẩn của tôi chứ? Một người tài hoa xuất chúng như thế, ngay cả trong tứ tưởng tượng của tôi cũng không thể hoàn mỹ đến vậy. Thế nhưng, nếu như còn có thể vì ai đó mà cảm thấy đau lòng, không quên được, thì làm sao có thể chấp nhận một người khác? Tôi chỉ là, tôi ngập ngừng, chỉ còn là chưa quên được người từng thích trước đây. Vừa rồi, anh cũng thấy đó. Nếu hai người đang yêu nhau phải toàn tâm toàn ý, tôi hiện tại không thể nào làm được. Lâm Tử Sâm nhìn tôi cười, thật ra vừa rồi ở nhà hàng tôi lừa em. Cái gì? Tôi ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng nảy lên một nhịp, tôi nói. Không tranh thủ giở đồ bìm leo thì thật có lỗi với chỉ số thông minh của tôi. Thật ra thổ lộ với em khi đó mới chính là lỗi so với chỉ số thông minh này. Có lỗi với việc thức đêm suy nghĩ kế hoạch thường niên của tôi. Nhưng mà thật ra việc này đều là không tự quyết định được. Cũng không còn cách nào khác. Anh cười cười, lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này thực sự là rất mới mẻ. Tôi biết em sẽ từ chối, nhưng lại nhanh như thế làm sao đây nhỉ? Tôi thấy hơi... thì... không có mặt mũi nào mà gặp Giang Đông Phụ nữa. Nhưng cũng xem như dữ liệu ở trước tuy là một khối u, nhưng cảm giác cũng rất tốt lắm. Anh gật đầu, cảm giác cũng không tệ lắm. Được rồi, xem ra chỉ có thể thực hiện nâng cao khí chất lượng như vậy. Chỉ nói đến đây thôi, chúng ta vui vẻ về Tô Châu rồi nói tiếp nhé. Nói tiếp, nói cái gì nữa chứ? Anh không thấy tôi đang đầu óc choáng váng. Thấy bay đầy trời sao sao? Tôi rõ ràng vô cùng nghiêm túc thể hiện ý nghĩ của mình, nhưng đột nhiên lại không theo kịp chuyển biến của sự việc là thế nào đây. Khối u gì gì đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc nói chuyện của tôi thực sự có vấn đề sao? Tôi cố điều trị lại tâm tình đã bị anh làm cho lộn xộn mất phương hướng một lúc sau. Không có kết quả, tôi chỉ nắm sơ qua được vấn đề đơn giản nhất. Tôi không về Tô Châu đâu. Tôi muốn về Vô Tích một chuyến, tôi nhanh chóng bổ sung. Dù sao cũng còn được một ngày nghỉ rưỡi nữa. Tôi cũng nên về thăm mẹ. Nghĩ đến việc uống canh xương mẹ nấu, tôi... về nhà mà cần nhiều lý do vậy à? Lâm Tử Sâm gần như bật cười. Được rồi, tôi đưa em đến ga tàu lửa. Không cần đâu. Tôi tự bắt xe đi được rồi. Cuối cùng anh cũng thở dài. Như Việt Quang, em dự tính sẽ tránh thật xa tôi phải không? Không phải. Tôi cắn nhẹ môi dưới, không biết làm sao có thể biểu đạt ý tứ một cách khéo léo. Cuối cùng bị mấy suy nghĩ rối bời đánh bại, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Anh thông minh như thế, trực tiếp hay nói khéo đại khái cũng chẳng khác nhau là mấy. Rõ ràng không chấp nhận, nhưng lại thản nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của người đó, vậy không phải hơi quá đáng sao? Anh hơi nhíu mày làm ra vẻ tự hỏi. Việc này tôi cũng không có kinh nghiệm lắm, nhưng mà như tôi đây, chẳng lẽ không sống đang theo đuổi người ta sao? Cho nên ý của em là không những không chấp nhận tôi, cũng sẽ không cho phép tôi theo đuổi em. Hai chữ theo đuổi từ miệng Lâm Tự Sâm nói ra, tôi nhất thời tay chân luống cuống. Hơn nữa qua lời anh tổng kết, tôi hình như cảm thấy mình thật bá đạo. Nếu như cuối cùng tôi vẫn không được, vậy sao còn lãng phí thời gian của anh chứ? Nhiếp Hiệt Quang, em không còn lòng tin với bản thân rồi, sao cũng chẳng có lòng tin với tôi. Lâm Tự Sâm nhìn tôi ánh mắt nhu hòa. Chẳng phải em nói tôi làm gì cũng rất lợi hại sao? Lông mày anh khẽ nhếch. Em như trẻ con thế, ngay cả câu cuối cùng sẽ không chấp nhận tôi, cũng không đành lòng nói ra. Mềm lòng như vậy, tôi phải chậm chạp thế nào mới không đuổi kịp em chứ? Cái này vừa khen lại vừa cười nhạo tôi. Tôi không nói gì nhìn anh, giữa lúc xấu hổ đột nhiên thấy hơi buồn cười. Sợ đến mức cả xe của tôi cũng không dám ngồi, anh thở dài nói. Tôi chỉ là theo đuổi em thôi, cũng chẳng phải bàn chuyện hợp tác làm ăn gì, còn phải giảng giải việc đầu tư cho có lời cho em. Sao em không nghĩ đến, em không chấp nhận chính là lỗi với tôi. Tôi là theo đuổi em, là lợi cho em, không phải là gánh nặng của em. Tôi nhìn anh chăm chú. Em nói, em còn đang thích người khác thì đã sao chứ? Anh mỉm cười nhìn tôi, nói như đinh nắm cột. Tôi sẽ để em lựa chọn.